star. Free, only won't be free. We huddle close, hang on to a dream. On the boats and on the planes, they come into America, never look. It seems so far away. We're traveling light today. In the eye of the storm. In the eye of the storm. Home to a new and a shiny place. Make our bed and we'll say our grace. Freedom's light burning warm.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Houston trên băng tần 16, xin lỗi, Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM ở vùng Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch xin trân trọng kính chào tái ngộ cùng tất cả quý thính giả. Chương trình đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm từ 3:15 cho đến 4 giờ với sự cộng tác của văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, cùng với người host chương trình là Bửu Hiển. Chúng tôi một lần nữa trân trọng kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Coming to America với tiếng hát của Neil Diamond. Thưa quý vị, bắt đầu trong tuần này trở đi, đầu tháng 10, thì nhạc phẩm này cũng chính sẽ là nhạc phẩm jingle mở đầu cho chương trình. Thưa quý vị, nhạc phẩm Coming to America với tiếng hát của Neil Diamond, ca nhạc sĩ Neil Diamond, một nhạc phẩm rất hay và đã có ý nghĩa trong chương trình di trú nhập tịch đến với nước Mỹ với sự cộng tác của văn phòng luật sư Cao and Associates. Và thưa quý vị, ngày hôm nay luật sư Michael Cao sẽ đến với chương trình trực tiếp bằng đường dây điện thoại, cho nên trong ngày hôm nay Bưu Hiển cũng sẽ mở đường dây điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham dự chương trình và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao về những câu hỏi liên quan đến luật di trú, nhập tịch, visa bulletin, tất cả những câu hỏi về hồ sơ bảo lãnh người thân của mình ở Việt Nam, hay kể cả những câu hỏi liên quan đến phỏng vấn ở tại lãnh sứ quán Mỹ ở Sài Gòn hay là tòa đại sứ ở ngoài Hà Nội. Bởi vì cá nhân Bưu Hiển cũng đã có 2 văn phòng ở tại Việt Nam, 1 nằm ở Sài Gòn và 2 nằm ở Hà Nội để phục vụ quý đồng hương, thân nhân người Việt của chúng ta tại Việt Nam. Thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại để gọi vào tham dự chương trình 817-899-4110. Nhưng ngay bây giờ thưa quý vị, mời quý vị hãy thưởng thức trọn vẹn nhạc phẩm Coming to America với tiếng hát của nam ca nhạc sĩ Neil Diamond. Thưa quý thính giả, đó là nhạc phẩm Coming to America với tiếng hát của nam ca nhạc sĩ Neil Diamond. Thưa quý vị, nhạc phẩm này cũng sẽ chính là nhạc phẩm từ đây về sau sẽ bắt đầu cho chương trình luật di trú và nhập tịch với sự cộng tác của luật sư Michael Cao hay là văn phòng luật sư Cao and Associates. Thưa quý vị, một lần nữa, số điện thoại để tham dự vào chương trình là 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110. Bưu Hiển đang cố gắng nối đường dây với luật sư Michael Cao. Và sau đó thì chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình với sự cộng tác trực tiếp của luật sư Michael Cao trong phòng VM của đài qua đường dây điện thoại. Và trong ngày hôm nay thì thưa quý vị, chắc chắn là hy vọng khi chúng tôi nói được cái đường dây với luật sư Michael Cao thì chúng tôi cũng sẽ có những cái thông tin mới nhất liên quan đến cái visa EB-5 visa, tức là cái visa đầu tư. Ngày 30 tháng 9 là ngày mà sở di trú cũng như là thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về cái này. Đó là đến ngày hôm qua, nhưng mà chúng tôi đang có nghe phong phanh tin tức là hình như là sẽ không có bỏ phiếu mà sẽ kéo dài chương trình cho đến ngày tháng 12. Một chút xíu nữa khi đã nói được đường dây với luật sư Michael Cao, chắc chắn Quyền sẽ confirm vấn đề này để xác nhận là vấn đề này. Và lúc đó thì sẽ thông báo đến tất cả quý vị thính giả. Ngay bây giờ quý vị cũng có thể gọi vào tham dự chương trình với chúng tôi, Bưu Huyền và luật sư Michael Cao trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, thưa quý vị. Và bây giờ thì Bưu Huyền đang cố gắng nối đường dây với luật sư Michael Cao, và sau đó thì chúng tôi sẽ bắt đầu mời luật sư Michael Cao gửi lời chào quý thính giả ngay trong chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị. Và cũng xin nhắc lại một lần nữa là thưa quý vị, số điện thoại trong phòng ghi âm 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110 là số điện thoại trong phòng ghi âm. Quý vị có thể gọi vào ngay, giữ đường dây điện thoại. Nếu nghe tiếng của chúng tôi trong điện thoại của quý vị hay tiếng của chương trình đang phát trên đài, thì quý vị chính là những người kế tiếp để tham dự vào chương trình. Xin đừng cướp máy. Để khỏi phải sắp hàng lại. Và nhớ là khi nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của quý vị, tắt hẳn cái radio để tránh tiếng hú trên đài quý vị nhé. Một lần nữa là 817-899-4110. Bưu Huyền và luật sư Michael Cao vẫn đang tiếp tục nối đường dây. Và chắc chắn là khi có mặt luật sư Michael Cao trong chương trình thì chúng tôi sẽ hỏi ngay cái câu hỏi về cái visa bulletin. Và đặc biệt nhất đó chính là cái thông tin về cái chương trình EB-5 visa mà Thượng viện Hoa Kỳ đã dự định sẽ là bỏ phiếu vào trong ngày 30 tháng 9, tức là ngày mai, thưa quý vị. Vâng, và bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng tôi đã nói được đường dây với luật sư Michael Cao rồi. Chúng tôi xin từ phòng vi âm của đài biển gửi lời chào tái ngộ với luật sư Michael Cao đang có trên phòng trong đường dây điện thoại. Alo.
Dạ vâng, anh Bùi Yên. Dạ vâng, Michael xin rất là chào quý vị của đài về Sài Gòn Dallas. Mà lỗi là bị hơi bị chút xe thiếu. Dạ.
Dạ vâng. Bây giờ anh nói chuyện được chưa?
Được rồi, Bùi Yên. Rồi.
Ngóng chờ anh như là trời nắng hay trời mưa nhỉ? Ok, luật sư Michael Cao đã có mặt rồi. Có lẽ là câu hỏi đầu tiên ngay, nhưng mà trước khi để Bùi Huyền đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao để nói ngay về cái topic là EB-5 visa investment, cái vụ mà bỏ phiếu bởi Thượng viện, tức là Senate, chúng tôi sẽ hỏi ngay. Nhưng ngay bây giờ thưa quý vị, theo ban chương trình và chị Thu Hương vừa cho biết đó, là nếu như quý vị gọi số 817-899-4110, số điện thoại thường gọi mà không có được vì bất cứ lý do gì đó, xin quý vị gọi số 214-341-5943. Một lần nữa là 214-341-5943. Đây là số điện thoại on air, backup on air của đài. Nếu như quý vị nào không gọi được số cũ thì có thể gọi là 214-341-5943 quý vị nha. 214-341-5943. Nếu quý vị gọi vào và nghe tiếng của chúng tôi trong chương trình, trong cái điện thoại của quý vị chính là những người kế tiếp, xin đừng cúp máy quý vị nhé. Còn bây giờ thì thưa luật sư Michael Cao, là thông tin phong phanh là có gì mới về EB-5 visa không thưa luật sư Michael?
Dạ vâng, anh Bùi Huyền, là trước đây mình ưa nhắc là cái ngày 30 tháng 9 là cái ngày hết,
tức là ngày mai đó,
chương trình EB-5 Regional Center. Tuy nhiên đó là mình dự định là 1 tháng 10, đương nhiên là người ta sẽ tiếp tục, nhưng mà cái vấn đề tiếp tục có thay đổi không thì câu trả lời là không. Anh Bùi Huyền, là ngày hôm qua ở trong Quốc hội người ta mới bầu về cái vấn đề cái luật mà nó nằm trong cái budget là của chính phủ Mỹ á, thì là người ta đã bầu để pass, nói chung là để cho cái budget của năm tới tiếp tục qua tới 9 tháng 12. Thì đương nhiên là trong cái bill này nó nằm cái chương trình EB-5 Regional Center, là cái chương trình EB-5 trung tâm vùng ở Bộ Huyện.
Dạ vâng.
Thì là cái từ mà tiếp tục tới 9 tháng 12 tạm dài hạn lại tới 9 tháng 12, thì là nó đã được pass, nó đã được bên Quốc hội bầu đồng ý để tiếp tục. Dạ.
Tiếp tục tới ngày 9 tháng 12, có nghĩa là kéo dài cái 500.000 đầu tư đó thôi mà không có gì thay đổi, đúng không ạ?
Dạ, không có gì thay đổi.
Vâng, đây là đúng rồi. Cái này là cái tin vui cho rất là nhiều người, là thưa quý vị, là bởi vì từ 500 mà lên tới 800 hay lên tới 1 triệu thì rất khó để mà có thể chứng minh nguồn tiền được. Là làm cho rất là nhiều người, kể cả hiện giờ một số khách hàng của chúng ta cũng đang rất là chờ cái thông tin này. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều, và bây giờ chúng tôi trở lại đường dây điện thoại ngay. Một lần nữa, số đường dây điện thoại 817-899-4110 là số quen thuộc, nhưng nếu như quý vị gọi số đó không được thì 214-341-5943. Luật sư Mai Cầu Cao và Bình xin mời thính giả đầu tiên. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi, mời anh.
Dạ, em tên là Tài, em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, người đi du lịch qua Mỹ được làm thẻ xanh, làm bằng lái tạm để có cái ID ở đây hay không? Câu hỏi thứ hai là một dân ở bên Việt Nam mà đi du học hai lần trước có làm được nữa, đi làm
phỏng
vấn đi
nữa
được hay không?
Dạ,
cảm ơn anh.
Dạ, bác anh, để bác có tin trả lời cái phần đầu nha, anh Bùi Hiền.
Dạ.
Bác còn không biết luật chính xác về luật DTS nha. Cái vấn đề mà luật bằng lái xe của luật của tiểu bang Texas thì bác còn không biết chính xác, tại vì nói chung cũng không phải là lĩnh vực. Nhưng ngược lại, rất là nhiều khách hàng của bên văn phòng, khách hàng đi Bify, khách hàng này kia, khi mà đi du lịch qua thì người ta xin được anh, xin được bình thường, xin chưa tới cái hạn của cái visa, thường thường người ta cấp 6 tháng thì người ta xin được cái bằng lái tới cái 6 tháng đó. Michael thấy người ta xin là bình thường. Còn cái phần du học sinh thì anh Bùi Hiền dạ.
Dạ vâng, một em học sinh khi đã phỏng vấn mà đã bị rớt hai lần rồi thì lời khuyên của Bùi Hiền là đừng nên bỏ cuộc anh ạ. Anh hỏi là có phỏng vấn tiếp tục nữa được hay không? Dạ thưa, tiếp tục bình thường. Ở tại văn phòng luật sư Michael Cao và cá nhân Bùi Hiền đã 11 năm, 16 năm làm về du học thì có một cái trường hợp là các cái trường hợp này cũng lâu rồi, cũng 8 năm trước rồi, nhưng mà phỏng vấn tới 8 lần mới đậu. Một lần nữa Bùi Hiền lặp lại nha. Hồ sơ kéo dài 3 năm rưỡi, gần hơn 3 năm rưỡi, gần 4 năm trời. Phỏng vấn 8 lần mới đậu, mà đó là hai lần là dịch vụ nào đó làm ở Việt Nam bị rớt, rồi chúng tôi sửa lại và em học sinh này kiên trì. Bởi vì luật sư Michael Cao biết không, là cái lần thứ 8 em học sinh này có thi được cái bài thi TOEFL, đậu rất là cao. Tiếng Anh nói như người Mỹ, vẫn học tốt của Việt Nam. Tất nhiên là hồ sơ này khởi đầu khi em học trung học. Rớt và cho nên khi lên đại học thì làm một bộ hồ sơ mới hoàn toàn về học. Câu trả lời là Bùi Hiền khuyên là thưa anh rằng là nên nha, đừng nên bỏ cuộc và nên tiếp tục phỏng vấn. Và tất nhiên tiếp tục như thế nào là một câu chuyện thứ hai. Chúng ta không thể nào cứ tiếp tục đi phỏng vấn để cầu may. Bùi Hiền lặp lại nha, chúng ta không thể nào nên tiếp tục đi phỏng vấn để cầu may rủi, cầu may rằng là có lẽ gặp một ông nào đó, ông vui tính hơn, ông dễ dãi hơn để ông cấp visa cho cháu mình. Chúng ta không thể nào đi phỏng vấn để hy vọng rằng có cái lúc nào đó nó sẽ dễ hơn, vân vân. Không nên, chúng ta chỉ đi phỏng vấn trở lại khi cái hồ sơ của chúng ta có một số thay đổi rất là khác biệt. Lấy thí dụ, em học sinh này có bảng điểm mới. Lấy thí dụ, em học sinh này được một cái trường cao hơn nhận, giống như Biển vừa kể, em học sinh vừa rồi phỏng vấn lên lần thứ 5 của high school, tức là trung học, đã không đậu, dừng hồ sơ lại, chờ em đã tốt nghiệp trung học và được một trường đại học Mỹ lớn này nhận học, vân vân, rồi lại làm một bộ hồ sơ hoàn toàn mới. Phải có một cái gì đó nó gọi là significant change về cái hồ sơ, tức là một cái sự thay đổi rất là khác biệt về cái hồ sơ của mình, thì lúc đó mình mới quay trở lại đi phỏng vấn. Mà thường thường những sự thay đổi này, thưa anh, là tùy thuộc rất nhiều vào các em học sinh đó. Lấy thí dụ, học thi những bài thi tiếng Anh như là SAT, TOEFL, IELTS, đây là những bài thi hơi khó ở Việt Nam, vân vân nhá. Cho nên một lần nữa là nên tiếp tục phỏng vấn anh nhé. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây hai đường dây 817-899-4110 và 214-341-5943 để mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Alo.
Hello, anh Bảo Hiến.
Dạ vâng.
Dạ chào anh Bảo Hiến, anh cho em xin cái số phone của anh để em cho người Việt thân đi Việt Nam họ muốn tư vấn về luật đầu tư anh.
Dạ vâng, dạ vâng. Số điện thoại liên lạc trực tiếp với Bưu Hiển hay là văn phòng luật sư Michael Cao đều được anh nhé. Nhưng mà nếu mà anh cần liên lạc với Bưu Hiển thì 281-900, tức là 900, và 4 số cuối là 5553. Và cuối chương trình chúng tôi sẽ lặp lại số điện thoại này thưa anh.
5553 anh.
Dạ, 4 số cuối là 5553.
Anh mới có chuyến công tác Việt Nam nữa anh.
Dạ, khoảng chừng 4 tuần nữa Bưu Hiển có mặt ở Việt Nam thưa anh.
4 tuần.
Dạ.
Số phone là 281-900-5553.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, thank you anh nhiều.
Dạ, vâng. Anh nhớ là gọi Bùi Hiền trước bên này để Bùi Hiền sắp xếp nha. Đừng chờ Bùi Hiền về, tức là ngày mai, ngày mốt.
Gọi trực tiếp cái số này luôn không anh?
Dạ đúng, anh gọi đây là số di động của Bùi Hiền. Anh cứ gọi trực tiếp để lấy hẹn gặp Bùi Hiền bên này trước nha.
Dạ, thank you anh.
Cảm ơn anh. Dạ. Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại 817-899-4110 hay là 214-341-5943. Bùi Hiền và luật sư Michael Cao xin mời. Hello.
Dạ, em xin chào luật sư Michael Cao và anh Bùi Hiển. Cho em hỏi cái con em du học ở bên Mỹ được 2 năm rồi, mà bây giờ em mới qua Mỹ, em có thể sang 2 năm rồi, em có thể nộp đơn bảo lãnh con trai mới lại được không dạ, luật sư?
Con trai bao nhiêu tuổi chị?
Dạ, 18 tuổi.
Ok, 18 tuổi đúng không? Mà chị có thể sang 2 năm rồi hả?
Dạ.
Nó có hai cách nha, cái cách đầu tiên đó là chị có thẻ bảo lãnh. Chị là thẻ xanh, bảo lãnh như con dưới 21 nó có 5 rưỡi tới 2 năm.
Dạ.
Cái cách thứ nhì là chồng của chị có quốc tịch không?
Ờ, dạ có, chồng bảo lãnh qua đây.
Dạ, cái cách thứ nhì là đúng ra là chồng của chị là ba dượng á, có thể là bảo lãnh cho ông nghiêng của chị á.
Dạ. Okay.
Có thể bảo lãnh. Dạ. Là nó còn rẻ hơn nữa là mình chuyển nhượng liền luôn. Cái lý do là ba có quốc tịch bảo lãnh cho con dưới 21 là nó là diện ưu tiên, nó là medium relative. Nghĩa là mình có thể là chuyển nhượng là just liền luôn, là chuyển cái diện từ du học qua bên định cư liền luôn. Nếu mà ba dượng bảo lãnh. Tuy nhiên nếu mà chị đứng ở bảo lãnh thì nó lâu hơn chị, nó cỡ 5 rưỡi tới 2 năm chị, và tại vì chị dự diện F2A, một người thợ xanh bảo lãnh với con dưới 21.
Dạ. Ví dụ cho dượng bảo lãnh thì bao lâu hả luật sư?
Ba dượng bảo lãnh là mình có thể nộp đơn liền luôn chị, nếu ở Dallas thì thường thường nó cỡ 10-11 tháng gì đó. Dạ.
Dạ, dạ. Tại sợ tới qua tới là mẹ bảo lãnh thì qua tới nó hao 21 tuổi, cái sợ không kịp.
Dạ. Nhưng mà bé nó ở chung với chị không hay là không?
Dạ, ở chung.
Ở chung thì em đề nghị là nên nói ba dượng bà lãnh luôn chị. Dạ, cái dạ. Cái đó nó lẹ hơn nhiều chị. Dạ. Biết sao là dạ. Tại chị làm giấy kết hôn trước khi bé 18 tuổi đúng không?
Dạ, dạ đúng.
Thì nếu mà miếng sao là làm giấy kết hôn trước 18 tuổi là ba dượng được quyền bà lãnh cho con riêng mà, con riêng của vợ mà, được quyền mà. Dạ.
Dạ, 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 cảm ơn sư, dạ.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi và tham dự chương trình. Chúng tôi trả lại đường dây điện thoại 8178994110 hay là 214-341-5943. Bộ huyện với luật sư Michael Cao xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ.
Dạ, có phải em không gì anh? Thì...
Vâng, mời anh.
Dạ, em chào hai luật sư. Dạ, em tên Vũ với Phong Quốc, luật sư. Dạ, dạ em có câu hỏi này cho em hỏi là em bây giờ đang bảo lãnh cha mẹ, nhưng mà cha mẹ em có hai thằng con nuôi mà nó có được quyền đi, nó có được đi chung với cha mẹ em qua đây không, luật sư?
Dạ, vâng, anh ơi, thứ nhất là cái câu hỏi là ví dụ nha. Ví dụ như là anh có em ruột là con của ba cha mẹ đó, ok. Ví dụ như là em ruột đi, cũng không đi chung được ba má, ok. Ví dụ như là ba má qua đây có thể thanh quay ngược lại và làm gì em ruột, mà nếu dưới 21 thì nó là trên 21 thì nó 7-8 năm. Tuy nhiên con nuôi nó còn khó hơn nhiều, ở nơi con nuôi khó đi theo với mình. Cái vấn đề ba má bà lãnh được con nuôi không thì nó rất là khó anh. Nhưng mà một lần nữa cái vấn đề là không đi theo được anh. Yeah.
Dạ, em cảm ơn hai luật sư. Dạ,
vâng. Em của mình thì là một bộ hồ sơ khác, anh chị em bảo lãnh nhau anh nhá. Vâng.
Hoặc là bà lãnh cho ba má qua đây.
Nhưng mà
năm, đúng không?
Nhưng mà để hỏi thêm.
Ba má quay ngược lại bà lãnh người em. Dạ.
Dạ vâng, rồi tất nhiên là ba má có thể qua đây rồi quay ngược lại bà lãnh người em. Nhưng mà để hỏi thêm cái này là người con nuôi này của anh là đã nuôi từ nhỏ tới lớn hay là mới sinh con nuôi đây thôi thưa anh?
Dạ thì nói chung ra hai người này là con của một người cháu, nhưng mà tại vì ba nó đã mất rồi đó.
Vâng.
Ba nó chết rồi, mẹ nó cũng bỏ ra đi rồi, bỏ đi luôn. Thì lúc nhận nó nuôi là năm nay nó cũng khoảng 16 tuổi, mà lúc nhận nó khoảng cỡ chừng 8-9 tuổi gì đó.
Vâng. Có giấy tờ đàng hoàng hết đúng không anh? Vậy thì thưa luật sư Michael Cao, câu hỏi được đặt ra là vậy thì anh này quay lại bảo lãnh người em con nuôi này có được không ạ?
Khó lắm anh Bùi Hiền ơi. Cái lý do là cái thủ tục con nuôi ở Việt Nam thường thường nó thiếu giấy tờ đúng không á. Bên tỷ chú của Mỹ người ta đòi hỏi là giấy tờ phải đầy đủ, nghĩa là bên tòa án của Việt Nam phải cấp họ từ hồi 8-9-10 tuổi đâu đó.
Vâng, rồi.
Và giấy tờ phải chính xác rõ ràng, mà ba má phải ký bỏ này kia vân vân.
Vâng.
Nó khó khăn lắm anh tuổi.
Rồi vậy thì sau này ba mẹ nuôi qua bên Mỹ này rồi có thể sanh quay lại bảo lãnh như người con nuôi này thì được không?
Dạ chưa chắc anh Bùi Hiền, là một lần nữa cái giấy tờ là thủ tục, giấy tờ có rõ ràng không, mà xin con nuôi có trước năm 2008 không vân vân.
Phiền phức lắm đúng không?
Dạ, nó phức tạp lắm, rất
phức tạp. Dạ. Lời khuyên của Quyên dành cho anh là nếu được một ngày nào đó, nếu anh muốn tiến hành những hồ sơ này mà anh nên chuẩn bị sớm, anh nên lấy cái hẹn rồi đến gặp trực tiếp luật sư Michael Cao để nghe tư vấn và để nghe hướng dẫn và để chúng tôi xem hồ sơ 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 anh nha.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà thật sự rằng là nếu mà có đầy đủ giấy tờ thì nó cũng không có phải là vấn đề gì. Nhưng mà cá nhân Quyên cũng được đi Việt Nam nhiều và luật sư Michael Cao cũng đã biết rất nhiều năm làm việc ở Việt Nam, cũng biết rằng là ở tại Việt Nam có nhiều giấy tờ nó thiếu hụt lắm. Nghĩ rằng là có nhưng mà thật sự cuối cùng lại không có, rồi nó làm đình trệ vân vân. Chúc anh may mắn. Thưa, cảm ơn anh. Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại và thưa quý vị một lần nữa, số điện thoại trong phòng VM là 817-899-4110 hay là quý vị cứ gọi số backup on air, nếu như số đầu của trục trặc thì là 214-341-5943. Trở lại đường dây điện thoại, luật sư Michael Cao và bộ hiện xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo.
Dạ.
Dạ, à, nghe em đang nói mà. Dạ, em tên là Lon ha, em chào anh Bữa Hiển là anh Michael. Dạ, em chị có Lon, dạ. Cái chuyện một, dạ, em giống như em là có chồng, chồng lần thứ hai mà là chồng em ở bên Mỹ bảo lãnh em qua đây đó, được 4 năm rưỡi rồi. Nhưng mà em còn sót lại đứa con gái ở bên Việt Nam đó anh. Nhưng mà bây giờ em muốn đứng ra bảo lãnh, chồng bảo lãnh, nhưng mà chồng em nó không chịu ký tên để em bảo lãnh đứa con này đó. Thì bây giờ một mình em đứng ra em bảo lãnh được không anh? Hay là phải chờ có chữ ký?
Con chị nhiêu tuổi? Con chị nhiêu tuổi rồi, có gia đình chưa?
Dạ 12 tuổi anh.
Oh no, yeah, no, no, chị bà lãnh đi chị ơi, chị bảo thôi bà lãnh đi, à, chị có thời gian bà lãnh như con dưới 21, nó có 5 rưỡi chị, 5 rưỡi 2 năm ạ.
Dạ, nhưng mà ý nói là em hỏi thì mấy người nói là phải có chữ ký của chồng mới được bảo lãnh.
Dạ.
Yeah. Oh no, 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 nó là vậy nè, không phải là chữ ký của ba Dường là chồng nha, chị là mẹ ruột, chị được quyền bà lãnh trong ruột của chị, chị không cần ai hết á.
Không cần ai hết.
Cái mà chị sẽ cần... Sau cái là chị sẽ cần là ba ruột của bé ở Việt Nam phải đồng ý cho chị định cư, cho bé định cư qua Mỹ. Cái đó là đúng. Ba ruột của bé nghĩa là cái người chồng trước của chị đó thì là phải ký giấy tờ xác nhận đồng ý là cho chị
cho bé đi.
Mang bé đi.
Dạ.
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 Chứ còn
em không biết là cái đó là vấn đề của chị không, nhưng mà
chứ không phải cần người, người chồng bên đây bảo lãnh em là không cần người ký tên cũng được phải không anh?
Oh no, chị ơi, chị không cần đâu, chị ơi, cái chị là mẹ ruột mà, chị.
Dạ, mẹ ruột, mẹ ruột nhưng mà tại ba, vì ba em đi qua
là em... No, ba sau không có ý nghĩa gì đứa bé hết trơn á, chị là mẹ ruột, chị được quyền bà lãnh cho con ruột.
Em lặp lại.
Nào, cái vấn đề ở Việt Nam hồi nãy em nói, Michael nói á, ok, là nó đúng là tại ba ruột của bé, dù sao đi nữa cũng là ba ruột của bé, đúng không? Cho tới lúc nào mà bé 18 tuổi trở lên thì là người lớn rồi thì người ta không có quan tâm nữa, nhưng mà chính phủ Mỹ người ta rất là quan tâm về vấn đề ruột thịt. Là ba ruột của bé phải đồng ý, là tại vì người ta sợ cái vấn đề bắt cóc đó chị, giống như là bắt cóc con mà mang qua Mỹ này kia, thì người ta rất là quan tâm cái đó thì đúng, còn cái vấn đề mà ba dường sau thì đó không có vấn đề gì hết.
Trở lại cái câu hỏi chính của chị là chị tự đứng ra bảo lãnh mà không cần người chồng hiện tại ký tên gì được không? Câu trả lời là yes, được chị nhá, đừng nghe ai đồn và tư vấn rất là tầm bậy nhá.
Tại vì em đi qua đó là lúc đó em đi thì cái đứa con gái em thì bên bên chồng em bắt, chồng cũ em bắt, thì em có dẫn đứa con trai đi theo em thì lúc đó nó cũng mới có 14 tuổi thôi, thì em để lại đứa con gái đó thì bây giờ em làm giấy tờ bảo lãnh, em kêu ảnh ký tên cho em bảo lãnh thì ổng không có chịu đó, thì nên em muốn em hỏi có nhiều chỗ nói thì không được, phải cần có chữ ký của người chồng mới
chồng,
được bảo lãnh.
Chồng nào chị? Chồng nào?
Chồng mới đó, chồng là chồng ở bên Mỹ.
Ok rồi, vậy là chị nói chồng rồi, cái ông còn ông bên kia nữa, tức là cái ông bên kia đó, tức là người ba ruột của bé đó thì là cần nha chị. Ba ruột của bé cần phải ký thì bé mới đi được. Bên này không cần.
Dạ không.
Dạ. Dạ ok
rồi,
chị.
Anh cho em xin số phone của anh Michael đi.
Rồi
có
vâng.
Gì em sau giờ em.
Thôi đây chị đợi chị đợi cuối chương trình đi.
Cuối chương trình là chúng em đọc luôn nha.
Dạ.
Rồi.
Dạ.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn anh.
Rồi. Dạ, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại thứ quý vị 214-341-5943 là số backup, còn số bình thường là 817-899-4110. Bùi Hiển và luật sư Michael Cao xin mời thính giả khác đang chờ. Hello.
Hello, xin chào luật sư Michael Cao và Bùi Hiển.
Dạ.
Có câu hỏi thế này, một người đi du lịch qua đây mà kết hôn với một người công dân Mỹ ở đây thì cái đó có được không là một, thứ hai là cái người kết hôn đó có phải người đi du lịch đó có phải trở về Việt Nam không?
Dạ vâng, cái câu hỏi là vậy, cho một cái ví dụ giờ có một cái anh chàng đó ở Việt Nam, anh xin được visa du lịch, anh đang đi chơi ở đây, ví dụ đi Las Vegas, đi qua New York và bây giờ Dallas đi chơi thăm bà dì này kia mấy đứa cháu không vâng, thể đi được tháng hay tháng rồi sắp về Việt Nam mà quen là cái cô kia, cô ở đây cô có quốc tịch Mỹ, cô nói chung là ly dị hay là chưa bao giờ có chồng, còn cái anh này thì một là chưa có vợ hoặc là đã ly dị rồi vâng vâng, cái câu hỏi là cô có quốc tịch, ảnh đang đi du lịch ở đây, hai người quen nhau yêu nhau cưới nhau, thì cái câu hỏi là cô bà lãnh được không, bà lãnh được phải ở lại để phỏng vấn hay là phỏng vấn ở Việt Nam thì ở đây phỏng vấn ở đây anh, không cần gì Việt Nam phỏng vấn nữa mà phỏng vấn ở đây, chuyện gì ở đây và là sẽ lấy thẻ xanh ở đây. Tuy nhiên ở Dallas nó hơi chậm anh, Dallas hiện tại nó có 11 tháng mới đi phỏng vấn.
Nhưng mà cái vấn đề là cái travel là khi mà tới cái ngày mà cái người đi du lịch phải trở về Việt Nam thì người đó phải bắt buộc phải trở về Việt Nam hả, hay là phải làm gì ở bên này?
Dạ không anh, một lần nữa nha, anh nghe em kỹ nha, nên nhiều khi anh hiểu lầm em. Ok, khi mà anh tới một văn phòng luật sư, người ta nói ok rồi thì người ta nộp cái đơn, nó gọi là cái đơn E-485 adjustment status nha. Một khi người ta nộp cái đơn đó rồi là người ta nghĩ là mình là đủ điều kiện rồi, người ta phải nộp cái đơn. Khi mà người ta nộp cái đơn đó thì một lần nữa xong, nếu mà mọi đơn nộp đúng hết thì là cái cô đó hoặc là cái người Việt Nam qua đây nè là phỏng vấn ở Mỹ, không có cần về Việt Nam nữa và sẽ chuyển việc ở Mỹ. Miễn sao là khi đi phỏng vấn mình có đủ bằng chứng, mình có thể phỏng vấn tốt, mình chứng minh được là hai người là vợ chồng thiệt, sống chung với nhau, vân vân. Dạ.
Rồi, thank you.
Dạ vâng,
cảm ơn
nãy giờ luật sư Michael Cao nói chuyện với anh. Cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại, thưa quý vị, và luật sư Michael Cao cùng với Bùi Huyền xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo. Dạ. Chào anh. Anh có thể cho em hỏi một số việc được không ạ?
Vâng vâng, mời chị.
Dạ. Em là ở Việt Nam, em mới qua thì em đi theo chị kết hôn. Thì em mới qua được một tháng mấy, gần 2 tháng thôi, em mới có thể xăm là 2 năm.
Ồ, dạ chúc mừng chị. Dạ.
Dạ. Em tính là rước con trai em, nó đang du học ở đây 2 năm rồi. Thì em okay. có rước con em được không ạ? Con em hiện giờ chưa 20 tuổi.
Ok, dạ. Thì cái câu hỏi của chị là sao?
Chị là chị bảo lãnh, chị đứng ra bảo lãnh, chị tự bảo lãnh chứ không có nhờ tới người chồng hiện tại đúng không?
Dạ, ok, đúng rồi anh.
Dạ, câu đó là câu hỏi của chị.
Dạ, chị bảo lãnh được, ok. Là đương nhiên là mẹ ruột bảo lãnh cho con chưa có gia đình, miễn sao là chưa có gia đình nha. 19 tuổi mà cưới vợ nó cũng hơi khó.
Dạ,
miễn sao là chưa có gia đình là chị mở cái đơn E-130 bảo lãnh được. Cái thai sanh bảo lãnh cho con dưới 21 được, nó đi 5 rưỡi. Nhưng mà cái nguy hiểm là trong cái giai đoạn đợi visa, mà ví dụ như là visa chưa tới mà bé nó 21 tuổi thì có thể nha, cái này là có thể là nó sẽ chuyển từ FIA qua FIB là từ 5 rưỡi 2 năm cho lên đến 7-8 năm. Ok, tuy nhiên mình vẫn có thể là sử dụng được cái luật CSPA, Child Status Protection Act, nhưng mà một lần nữa cái chuyện đó cũng chưa chắc là có bảo vệ được hay không. Cái câu hỏi gì là cưới thì cưới chồng đó là bé dưới 18 hay trên 18 khi mà làm giấy kết hôn?
Khi em làm giấy kết hôn là năm 94, tháng 12 năm 94.
No, kết hôn với lại ba sau ở đây là cái người đây nè.
Dạ, kết hôn ở đây là đúng rồi đó, năm 94 là năm nay con em còn một tháng mấy nữa nó mới là 20 tuổi, vậy là khoảng gần 18 tuổi. Nó cỡ 18 tuổi, lúc em kết hôn ở Việt Nam nó còn 18 tuổi.
No, no, dưới 18 hay trên 18 nó rất là quan trọng, trên một ngày, dưới một ngày nó rất là quan trọng chị.
Nếu như dưới một ngày thì sao anh?
Ok, ví dụ như là khi mà chị làm giấy kết hôn với ảnh ở Việt Nam đúng không? Là ảnh bảo lãnh từ Việt Nam đúng không?
Dạ,
ok. Ví dụ như là ảnh cưới chị là làm giấy kết hôn ở Việt Nam là cái ngày ở trong cái giấy kết hôn đó nha.
Dạ.
Mà khi mà làm cái giấy kết hôn đó là bé là 17 tuổi 355 ngày. Okay, là thiếu ngày là 18 tuổi. Miễn sao là dưới 18 tuổi một ngày hoặc là hơn thì là ảnh được quyền đứng ra bảo lãnh cho bé luôn. Hiện tại nè, ngay bây giờ luôn nè, là làm chuyện gì luôn, lập tức luôn. Làm vậy nó an toàn hơn là ví dụ như là chị đứng ra bà lãnh thì nó hơi lâu, nó 5 rưỡi 2 năm, mà trong cái giai đoạn 2 năm đó nó có thể hơn 21 tuổi đúng không?
Dạ.
Nếu mà ba giường ba sau á mà đứng ra bà lãnh á, là mình chuyển diện lập tức ngay bây giờ luôn nha. Yeah. Miễn sao là cái ngày
đứng ra bảo lãnh cho con trai em thì khoảng bao nhiêu lâu được anh?
Hiện tại nó có 11 tháng á, khi mà chuyển diện ở Dallas đó chị. Ok, chuyển diện ở Dallas. Nhưng mà một lần nữa nha, là cái ngày làm giấy kết hôn, là trong cái giấy kết hôn của mình á, là trước khi bé 18 tuổi, nghĩa là 17 tuổi mấy trăm ngày á, bao nhiêu lần, dạ.
Dạ vâng.
Thì mới được, còn nếu như nó trên 18 tuổi thì lại cũng không được.
Là không được, anh không bà lãnh được chị, là chỉ có chị bà lãnh được thôi.
Dạ. Vâng.
Nếu như trên 18 tuổi là anh không bảo lãnh được.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều đã. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ. Chúng tôi còn rất nhiều thính giả đang chờ nữa thưa chị, cho nên là nếu cần gì thêm.
Dạ.
Sure chị, chị có thể gọi điện thoại trực tiếp đến văn phòng luật sư Michael Cao, xong rồi lấy cái hẹn rồi đến ngồi xuống để mà tư vấn từng cái hồ sơ một chị nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều, còn rất nhiều thính giả đang chờ trên đường dây. Cảm ơn chị. Chúng tôi trở lại đường dây 2143415943 hoặc là 8178994110. Bùi Huyền và luật sư Michael Cao xin mời thính giả, bây giờ cũng chờ khá lâu. Alo.
Hello.
Dạ vâng, mời chị.
Có phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ.
Dạ, xin chào luật sư. Tôi tên là Hương, tôi muốn hỏi, tôi có một đứa cháu
thư viện du học á, rồi cháu cái thôn ở bên, cháu cái thôn ở bên này, ở bên Cali á, rồi cách đây khoảng một tháng thì cháu được đi phỏng vấn, đi interview để lấy thẻ xanh đầu tiên á. Ở cơ sở phỏng vấn họ nói là cháu, họ nói là cháu về họ sẽ gửi một số giấy tờ để yêu cầu bổ túc hồ sơ và có thể là họ tới nhà họ kiểm tra. Thì câu hỏi của tôi cho hỏi là nếu như vậy thì cái hồ sơ họ bổ túc thì họ yêu cầu cái gì thì tôi bổ túc cái đó, nhưng mà họ tới nhà kiểm tra thì giống như là nhà bên Cali rất là chặt chội, nếu họ vô nhà kiểm tra đôi khi á nó kia phòng họ chỉ ngăn ra để cho cháu ở tạm thôi á, thì nó có nguy hiểm gì không, hoặc là có
chị ơi, nó là nó là như vậy nè, nó là như vậy nè, để em giải thích là chị hiểu liền à. Ok. Sợ gì chú, người ta chị cũng biết là mình là vợ chồng thiệt sống chung với nhau không. Ok. Khi mà người ta vô nhà thì đương nhiên là người ta sẽ kiếm bằng chứng là hai vợ chồng sống chung với nhau. Ở Cali xe phòng đúng không, thì người ta sẽ hỏi mấy người sống chung nhà, có biết cặp vợ chồng này không, là có phải sống chung cái phòng đó trên lầu không. Khi người ta vô cái phòng của hai vợ chồng thì đương nhiên người ta sẽ muốn coi cái giường, người ta muốn coi là có bằng chứng người đàn ông ở đó, người đàn bà ở đó, ví dụ như là đàn ông hoặc bà. Ok. Người ta sẽ coi là có đồ cà râu không, có đồ make up của đàn bà không, có quần áo đàn ông đàn bà không, vân 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 vân. Người ta muốn coi là mình có bỏ tấm hình vợ chồng lên tường không, có này có kia không. Chị hiểu ý nói không? Người ta chỉ không biết mình là thiệt hay không thôi. Là lý do là khi mà đi phỏng vấn mà người ta đã đặt cái vấn đề rồi, là tại vì người ta đã tách riêng ra, hai vợ chồng trả lời rất là vô vàng, coi như là nói chung là không có ăn khớp, không có đúng. Người ta đã đặt cái nghi ngờ rồi, là hai vợ chồng không phải là thiệt rồi, người ta mới nói là tới nhà điều tra. Thì một lần nữa khi người ta tới nhà điều tra, người ta chỉ muốn biết là mình thiệt hay không à. Dạ.
Dạ.
Dạ, cho cô hỏi thêm câu hỏi nữa là nếu mà họ đòi hỏi những giấy tờ mà giống như bưu điện, bưu nước hay gì đó, nhưng mà họ ở kia phòng mà cái người cho rent đó, họ là tên của họ, thì làm sao mình có những cái bưu điện, bưu nước chung hoặc là...
Dạ, nhiều khi mình không có ga điện nước, nhưng mà mình có tài khoản ngân hàng, mình có credit card, mình có mua xe chung, mua nhà chung, mình có con chung, mình đi Las Vegas chung, mình chụp hình chung, mình có này có kia chung, chị có rất là nhiều cái bằng chứng khác là chung chứ, đúng không? Ga điện nước thì có thể không có, nhưng mấy khác có chứ. Dạ.
Dạ, dạ, ok. Những tài sản chung á là tính trước khi đi phỏng vấn, hay là sau khi phỏng vấn họ mua nữa, họ mua, cháu có mua chiếc xe chung rồi này, cái xe đó có tính không, hay là tính trước khi phỏng vấn ha, luật sư?
Ủa, chị cứ nghĩ đi, sau khi phỏng vấn mình mới bổ túc hồ sơ, mình bắt đầu mua xe, mua nhà. Một khi nó đã đặt cái vấn đề, đặt câu hỏi thì đúng không? Okay. Mình mua sau thì nó cũng...
Em hỏi chị nha, em hỏi ngược là chị có tin không? Nếu chị là người, chị có tin không? Chị không tin hai người này thiệt rồi, hai người này mới quay đi về mua nhà, mua cửa, mua ấy, thì lúc đó chị có bị thuyết phục không?
Dạ. Ngoài trừ là có con chung không? Có con chung câu thì ok.
Không phải là...
Ok.
Dạ, dạ,
okay. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ, dạ vâng, chào chị. Rất là cẩn thận hồ sơ này chị nha. Chúng tôi trả lời đường dây điện thoại 2143415943 hay là 8178994110. Bùi Huyền và luật sư Mai Cổ Cao xin mời thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ, có phải em không ạ?
Mời chị đặt câu hỏi. Dạ.
Dạ, em có câu hỏi là em có quốc tịch Mỹ rồi, mà bây giờ em muốn bảo lãnh cho anh chị em á, mà bây giờ cháu em nó làm, hiện tại bây giờ nó là 12 tuổi, sắp sang 13 tuổi, thì thưa luật sư, vậy liệu nó có cơ hội để đi qua không ạ, luật sư?
Dạ, nếu mà nói chuyện cơ hội thì đương nhiên có cơ hội. Cái vấn đề mà xác suất bao nhiêu em không có nói trước được chị ơi. Chị có nhắm nha, chị có cần nghĩ bảo lãnh cho người em. Cháu là 12, chị biết là hiện tại nó cỡ, trường hợp tệ nhất đi cỡ 15 năm, ví dụ 14, 15, 16 năm gì đó, đâu đó đúng không?
Yeah.
Khi mà visa tới thì chị cứ nhắm là bé có 26, 27 tuổi. Okay. Đúng không? 26, 27 tuổi là ăn thua, là cái ngày chị nộp vô năm 2016. Cái câu hỏi là cái ngày nào nó sẽ chấp thuận hồ sơ. Nếu mà nó chấp thuận trễ, ví dụ như là 2025 là được 8 năm, thì là rất có thể được đi, là tại 27, 26, 27, 18, vẫn là còn 17, 18, 19, 20, ví dụ đó. Nếu mà trong vòng 1, 2 năm đó approve hồ sơ là chị thua. Dạ.
Dạ.
Chị em không có đoán trước được chị ơi. Không.
Tức là, thưa chị, lời khuyên của Bùi Huyền là chị cứ mở hồ sơ chị làm đi chị. Nha.
Dạ. Đừng có chậm trễ, ngày nào nó đâu có tốn bao nhiêu.
Nó đâu có tốn bao nhiêu đâu.
Hai một hồ sơ.
Dạ.
Gia đình là một cái đơn rồi chị ơi.
Vâng.
Một người em, chồng với mấy đứa nhỏ là một cái đơn, một cái tí. Dạ.
Cho nên chị không có nên chần chừ và không có nên suy nghĩ, chị cứ làm, còn lúc nó không được thì mình còn sẽ tính đường khác, chịu không? Hoặc là như thế nào đó, hay là mình không biết được, tại vì trong tương lai khi nào được nộp hồ sơ, khi nào được approve. Bây giờ chị còn chưa nộp hồ sơ, thành ra chị đừng có ngồi tính nữa. Mà em như chị, em chạy ra, em chuẩn bị kiếm một văn phòng luật sư nào đó ngồi xuống, hay là lên mạng đọc Google, điền đơn, đóng 100 mấy trăm đô đó ngay rồi xong. Sắp hàng chờ, chịu không?
Dạ, vậy là em điền đơn là em phải vô cái website nào hả anh?
Nó cũng hơi rắc rối chị ơi. Em khuyên là nếu mà chị nếu mà chị tự làm thì chị Google là nó ra hết. Nhưng nếu không thì em khuyên chị kiếm văn phòng luật sư hay gì đi. Dạ, người ta làm gấp chị.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Dạ rồi, em cảm ơn luật sư, cảm ơn anh
nhiều. Cảm ơn chị rất nhiều. Thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110, đường dây đang còn trống quý vị nhé. Hoặc là số backup on air của đài là 214-341-5943. Một lần nữa 214-341-5943. Đường dây điện thoại đang còn trống trong đài. Hồi nãy chúng tôi thấy có một số quý vị chờ, nhưng rồi cúp máy rồi. Xin mời quý vị gọi lại. Và Bùi Hiển và luật sư Mai Cô Cao xin mời quý vị trên làn sóng ngay. Chúng ta không còn một vài phút nữa là sẽ hết chương trình của ngày hôm nay, thưa quý vị. Và trong thời gian chờ đợi quý thính giả gọi vào thì bây giờ chúng tôi đã có một thính giả gọi vào. Luật sư Mai Cô Cao và Bùi Hiển xin mời ngay thính giả vừa gọi vào chương trình. Alo.
Alo.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi.
Chúng tôi xin cho tôi hỏi luật sư một chút.
Chú ơi, chú tắt hẳn cái radio đi chú. Chú nghe Bửu Hiển và luật sư Mời của Cao nói bằng cái điện thoại của chú nha. Vâng, chú tắt cái này, đừng nghe bằng radio nữa, tại nó sẽ delay khoảng chừng 10 giây.
Dạ, rồi, tắt rồi.
Rồi.
Tôi tên là Tri. Tôi xin hỏi luật sư một chút là tôi có một đứa cháu, nó qua nó đi du học được 1.5 năm. Và nó buồn ý, nó bỏ nó về. Bây giờ tôi muốn xin cho nó đi du học trở lại. Cái việc nó có được không, luật sư?
Dạ, chú, anh Bửu Hiển có ý kiến anh.
Dạ thưa chú, qua cái này thì Huyền có kinh nghiệm nhiều. Dạ câu trả lời là nếu như chú hỏi rằng là Huyền có thấy trường hợp nào đi lại nữa vẫn tiếp tục vẫn được không? Có chú. Và có trường hợp nào lãnh sứ quán Mỹ sau khi coi hồ sơ và coi bản điểm bên Mỹ rồi từ chối không cho nữa không? Tại vì khi mà quay trở về Việt Nam có hai trường hợp xảy ra thưa chú. Một là mình đi về mà mình trong lúc mình đi về thì cái status của mình, tức là cái diện của mình ở Mỹ này đó vẫn còn tốt. Tức là mình vừa mới học xong một cái semester này nào đó, mình có chuyện gì đó mình quay về Việt Nam thì bình thường. Nhưng mà có nhiều trường hợp thưa chú quay về Việt Nam bởi vì đã mất cái status, tức là đi học mà chuyển trường, hay là học không tốt, điểm số không tốt, hay là bỏ học rồi bị mất cái diện du học rồi thì đi về Việt Nam. Câu trả lời là những người mà cái diện thứ hai mà Bùi Hiển vừa mới nói đó thì khi đi phỏng vấn trở lại hơi bị khó. Dạ, nhưng mà một lần nữa vẫn cứ
nhưng mà
là...
nếu mà bỏ ngang chừng anh Bùi Hiển bỏ ngang chừng nhưng mà má ở Việt Nam mình thì sao?
Dạ nếu vậy thì có lý do. Có lý do. Nó tất nhiên là mọi người khi quay bỏ ngang nửa chừng vậy sẽ có lý do nào đó để thuyết phục nhân viên lãnh sự. Và cái này là sẽ tùy vào cái văn phòng mà tư vấn để ý kiến, để mà nghiên cứu kỹ cái hồ sơ này. Lời khuyên của Bùi Hiển là thưa chú đừng nên suy nghĩ mà chỉ nên quyết định cái chuyện này dựa vào một cái lý do một thôi, đó là các em học sinh ở Việt Nam thật sự nghiêm túc muốn quay lại đi học, chứ không phải là muốn trở lại nước Mỹ để kiếm chuyện ở lại Mỹ hay gì đó. Vâng, thật sự nghiêm túc trở lại đi học thì đừng suy nghĩ gì thêm nữa cả, cứ tiến hành hồ sơ. Tất nhiên dù cho nó khó khăn gì đó thì nếu làm việc với văn phòng luật sư nào đó thì họ sẽ giúp tư vấn để mà gỡ những cái đó chú nhé.
Câu thứ hai, xin luật sư cho tôi hỏi câu thứ hai là tôi có làm bảo lãnh cho gia đình con tôi vào năm 2007 thì tới bao giờ thì được đi luật sư?
Nhưng mà chú là có quốc tịch.
Có quốc tịch rồi, tôi ở đây lâu.
Còn có gia đình.
Còn có gia đình.
Dạ, cái diện của chú là F3 nha. F3 căn cứ theo cái visa bulletin của tháng 10 thì bây giờ người ta đang giải quyết tới 22 tháng 12 năm 2004, mình nộp là năm 2007 trước.
Đúng.
Chắc hy vọng là cỡ 2 năm mấy, 3 năm nữa. Dạ, tại giờ nó tới tháng 12 hay là 4 thì là chú. Dạ.
Khoảng 2 năm mấy, 3 năm nữa chú nha.
Dạ, vâng. Dạ.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại và có lẽ đây là thính giả cuối cùng trong chương trình Bùi Hiển với luật sư Michael Cao. Xin mời. Hello.
Chào luật sư ạ. Dạ, anh cho em hỏi visa theo diện EW3 là sao anh hả?
EB á, EB3 chị, chứ không phải
EW3.
Dạ, EW3.
Chắc chị nghe lộn rồi đó thưa chị. Cái diện có EB chứ không phải là EW chị. EB, EB3 đó, là E xong là B. Dạ, EB3. Dạ. Mời luật sư Mai Hữu Cao.
Chứ mình không có visa, không có cái chuyện cái visa EW3 ha. Tại em không nhìn thấy cái visa đó luôn. Có người bạn ở bên Việt Nam họ phỏng vấn xin như họ đi hợp tác lao động ở bên đây ha.
Thì phỏng vấn sao
cái
thì
visa đề, cái visa này là EW3 chứ không phải là EB3.
Mà cô xin lỗi là mà cô không biết gì.
Hay là chị có cái tấm hình của cái visa đó, chị một chút xíu nữa Biển đọc cái số điện thoại chị text qua đi. Rồi Biển coi rồi trả lời cho chị. Em nghĩ chị nhìn một cái mã số nào đó chứ nó không phải là visa EW3. Tại vì luật sư Michael Cao cũng đã gần đã 30 năm kinh nghiệm mà nghe mà còn ngạc nhiên như thế thì em cũng chịu thua.
em
sẽ để cái số điện thoại có gì chị text cho em cái hình của cái visa đó chị nhá. Tại chúng tôi cũng rất muốn biết nó là cái gì luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều, xin lỗi chị nha. Nếu mà chị nói đi qua đây hợp tác lao động thì thường nó là employment base, tức là EB thì đúng hơn, chứ nó không phải là EW.
Em cũng nghe người ta nói như vậy, nhưng mà ta không biết cái người bạn em gửi cho em cái visa đó nói là em lại thấy là EW3.
Và xin hẹn tất cả quý vị thính giả đang nghe đài, chắc chắn quý vị đang nghe đài cũng đang rất là ngạc nhiên, ủa cái EB3 hay là EW3 nó là cái gì, thì trong tuần sau thưa quý vị.
Nhưng mà em xin lỗi chị là phỏng vấn chưa chị?
Phỏng vấn đậu rồi mà người đó nghe nói là tháng sau đi qua đây.
Ok
chị. Vâng, là thì em cũng muốn biết chị nha, cho nên là nếu thính giả trong chương trình tuần sau thì mình sẽ kể lại câu chuyện này sau khi Biển đọc và coi cái visa đó cùng với luật sư Michael Cao. Thưa chị, cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ thì thưa chị rằng là chị cứ tiếp tục nghe điện thoại hay là nghe bằng radio chị nhé. Chúng tôi sẽ gửi cái thông tin của cả hai văn phòng. Trước khi kết thúc chương trình của ngày hôm nay, một lần nữa xin trân trọng kính chào và cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình của luật sư Michael Cao và Bửu Hiển trong buổi chiều ngày hôm nay trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Thưa tất cả quý vị, chương trình đến với quý vị mỗi chiều thứ năm từ 3:15 cho đến 4:00. Mời luật sư Michael Cao đúc kết chương trình của ngày hôm nay và gửi thông tin của văn phòng của chúng ta cho tất cả quý thính giả đang nghe đài được biết.
Rất là cảm ơn anh Bửu Hiển. Michael xin giới thiệu là mà có văn phòng ở bên thành phố Garland trong khu Cali Sài Gòn, Mo 214-703-0903, 214-703-0903. Nó nằm trong food court, rất dễ để kiếm. Một văn phòng nữa ở thành phố Grand Prairie trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Và bên ngoài cái vấn đề di trú dịch tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới visa đầu tư EB5 và những hồ sơ liên quan đến tai nạn xe cộ tàu bè. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Bùi Hiển. Mời anh Bùi Hiển.
Cá nhân Bùi Hiển thì thưa quý vị, ở tại văn phòng luật sư Michael Cao, Bùi Hiển chuyên về hồ sơ EB5 và visa du học hay là visa đi du lịch vân vân. Nếu quý vị nào có cần liên lạc với Bùi Hiển để mà sắp xếp trong 4 tuần nữa thì Bùi Hiển có chuyến công tác khoảng chừng 10 ngày tại Việt Nam. Một lần nữa, nếu quý vị nào cần liên lạc xin gọi Bùi Hiển số 281-900, 4 số cuối là 5553. Một lần nữa, 281-900 và 4 số cuối là 5553. Thưa quý vị, và xin nhắn gửi cái chị vừa rồi nói chuyện, xin chị cũng có thể text cái hình ảnh của cái visa đó qua cho Bùi Hiển để Bùi Hiển xem và có thể gọi lại liên lạc với chị để trả lời chị sau. Xin được cảm ơn một lần nữa. Thưa quý vị, cảm ơn luật sư Michael Cao.
Thank you anh Bùi Hiển. Michael xin chào quý vị.
Và thưa quý vị, vẫn như cũ thưa quý vị, đây là nhạc phẩm Coming to America với tiếng hát của Neil Diamond. Đây là chính là nhạc phẩm sẽ là jingle của chương trình trong bắt đầu từ tháng 10 này cho đến hy vọng là mãi mãi về sau anh Michael nha. Xin kính chào tất cả quý vị. Without a home, not without a star.